trong tiết mục nghệ thuật và tâm linh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn nhạc sĩ George Shurik. Nhạc sĩ Shurik là một nhạc sĩ vĩ cầm trong dàn nhạc đại hòa tấu Berlin, Đức Quốc và cũng là một đồng tu Pháp Môn Quán Âm. Buổi phỏng vấn nguyên văn bằng tiếng Đức và đã được đăng tải trong bản tin Thanh Hải Vô Thường Sư số 137. Tôi xin hân hạnh chào mừng anh Yo. Xin anh tự giới thiệu chính mình.
Vâng, tôi cũng rất vui mừng được có mặt nơi đây. Tên tôi là George Shurik, từ Berlin, Đức Quốc. Và tôi là nhạc sĩ sử dụng vĩ cầm trong dàn nhạc đại hòa tấu Berlin.
Anh bắt đầu học vĩ cầm từ bao giờ và tại sao?
Tôi bắt đầu khi còn bé, lúc mới 5 tuổi. Một người bạn của tôi đã bắt đầu chơi vĩ cầm khoảng 2-3 tháng trước đó. Và buổi trình diễn đầu tiên của anh đã khiến tôi rất hứng thú, nên tôi cương quyết phải học đàn vĩ cầm.
Sau đó, anh theo học cả hai ngành vĩ cầm và dương cầm.
Thưa phải, tại một đại học âm nhạc ở Dresden.
Vào năm 1989, anh đã đến Berlin.
Thưa phải, tôi đến Berlin khi bức tường Berlin sụp đổ, đó là một thời gian tốt đẹp.
Xin anh cho biết. Anh thích nhà soạn nhạc nào nhất?
Đây là một câu hỏi rất hay. Những nhạc sĩ tôi thích nhất thì chúng tôi ít có dịp hoặc là không bao giờ trình diễn nhạc của họ. Thí dụ như, tôi đàn trong một dàn nhạc giao hưởng và chúng tôi không trình diễn nhạc của Bach. Tôi thích nhạc của Bach hơn tất cả những nhạc sĩ khác. Dĩ nhiên, cũng có những đoạn nhạc hay những khúc nhạc giao hưởng của những nhạc sĩ khác mà tôi rất thích và rất sung sướng được trình diễn những nhạc khúc này vài năm một lần.
Ngoài Bach ra, còn có những nhạc sĩ nào khác mà anh thích không?
Ồ, có. Dĩ nhiên là Mozart. Ông có một hứng khởi mãnh liệt được đặt trong những sáng tác của ông, nguồn cảm hứng mà chúng ta luôn luôn nhận thấy. Nhạc của ông không phải chỉ là những khúc nhạc được sáng tác cầu thả, và theo tôi biết, ông không bao giờ sửa lại những bài nhạc đã viết ra. Đây là điều rất lạ. Bởi vì nhiều nhạc sĩ khác sửa lại những khúc nhạc của họ nhiều lần, nhưng rõ rệt là ông đã sáng tác toàn thể khúc nhạc từ một nguồn linh cảm và đã lập tức ghi xuống. Thêm vào đó, ông cũng không đủ thời gian để ghi lại tất cả những sự bao la trong tâm trí hoặc trong bản thể con người của ông. Đó là lý do tại sao ông có thể thành tựu thật nhiều chỉ trong một thời gian ngắn và để lại tất cả cho chúng ta.
Còn nhà soạn nhạc nào khác mà anh đặc biệt thích không?
Tôi rất thích một số nhạc khúc của Tchaikovsky và rất thích trình diễn khúc nhạc giao hưởng Pathetic Symphony của ông và những sáng tác của Bruckner cũng rất tuyệt.
Nhạc sĩ Anton Bruckner.
Đúng vậy, Anton Bruckner. Thí dụ như, nhạc khúc thứ tư của Bruckner là một sáng tác mà tôi nghĩ mọi người nên nghe bởi vì nó thật hay. Và đoạn kết của khúc nhạc này, 3 phút cuối cùng, giống như đến từ thiên giới vậy, rất thánh thiện và vô cùng an bình. Quý vị hãy tìm nghe khúc nhạc này nếu có thể được, nó rất hay.
Bước vào thế giới tâm linh, điều này đã xảy ra như thế nào?
Vâng, tôi có thể kể cho quý vị nghe. Muốn học một nhạc cụ nào, chúng ta cần phải chú tâm, phải hết sức chuyên cần và kỷ luật để học kỹ thuật, để bước vào thế giới âm nhạc. Bởi vì nếu không có kỹ thuật, chúng ta không thể bước vào trong được. Sau đó, chúng ta phải có âm thanh của chính mình, đến từ chính bản thể của mình, và đó là điều chúng ta đặt vào dòng nhạc mà mình đang trình tấu. Thí dụ, mỗi dương cầm thủ có một cách diễn tả riêng, cách họ đánh phím đàn khác với cách của những nhạc sĩ khác, cho nên các nhạc sĩ đàn dương cầm đều rất khác nhau. Thật là thú vị khi thấy họ đến với chúng tôi và trình diễn sáng tác soạn cho dương cầm của Mozart hay của Beethoven. Cách họ trình tấu khác nhau ra sao? Bằng một cách nhẹ nhàng, êm ái, hoặc du dương, hoặc dồn dập. Đối với các nhạc sĩ vĩ cầm cũng vậy, và tôi có thể đại diện cho họ để phát biểu. Người nhạc sĩ vĩ cầm cần phải tìm âm thanh riêng của mình, và đó cũng là bản chất của họ. Điều này nghe thật lạ, nhưng do đó cũng rất hay. Tiếng đàn của nhạc sĩ vĩ cầm này ấm áp, tiếng đàn của nhạc sĩ kia có nhiều năng lực, giống như tính tình của họ vậy. Cho nên, kỹ thuật chỉ là một cách để diễn tả chính mình, để đặt con người chúng ta vào trong âm thanh. Rất nhiều nhạc sĩ muốn ẩn trốn trong thế giới âm nhạc và tự khép mình. Họ thích sống trong thế giới đó và nhắm mắt lại khi có chuyện xảy ra, hoặc khi có những vấn đề ở thế giới bên ngoài. Làm như vậy rất dễ, nhưng tôi nghĩ rằng đây không phải là cách sống. Khi làm việc trên sân khấu, chúng ta thường bước vào những hoàn cảnh mà từ đó chúng ta thấy được chính bản thân mình có điều gì khác ở bên trong. Đối với tôi, đây là một sự yêu cầu muốn hiểu biết thêm về chính mình và tìm ra những gì khác hiện hữu. Đó là điểm khởi đầu cho tôi tìm kiếm xa hơn, để rồi cuối cùng trở thành một con người tốt hơn. Âm nhạc có thể nối liền chúng ta có thể trở thành những nhà đại sứ, có thể mang niềm vui đến cho quần chúng. Tuy nhiên, muốn thay đổi môi trường chung quanh và thay đổi chính mình, chúng ta cần phải có một trái tim thân thiện hơn, một thái độ yêu thương hơn để đối xử với người khác. Tôi nghĩ rằng đây là con đường sống tốt đẹp nhất cho nhân loại, và đó cũng là lý do tôi đến với Thanh Hải Vô Thượng Sư yêu quý của chúng ta. Tôi tin rằng âm nhạc được ban cho chúng ta để giúp xúc cảm chúng ta nhạy bén hơn, khiến chúng ta hạnh phúc hơn trong một thời gian ngắn ngủi. Tôi nghĩ điều rất quan trọng là chúng ta cần phải phát triển lương tâm của mình, suy nghiệm lại những tư tưởng, cách mình đối xử với người khác, và phát triển thêm để con tim trở nên bao la hơn. Tôi tin rằng đây là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm được trong thế giới này. Và tôi đã thể nghiệm thấy sư phụ Thanh Hải là người ban cho kẻ khác thật nhiều điều thiện lành, thật nhiều tình thương. Và điều này khiến cho chúng ta phải rơi lệ. Đây là một kinh nghiệm vĩ đại. Tôi hy vọng rằng chúng ta là những đệ tử của Ngài có thể phát triển để có thể thật sự chia sẻ tình thương, không phải chỉ cảm giác thôi, mà còn là cả một trạng thái. Rồi chúng ta có thể vui mừng rằng mình đã có mặt ở đây.
Điều gì đã thu hút anh đến với Thanh Hải Vô Thượng Sư và giáo lý của Ngài?
Tôi cảm nhận một sự nâng đỡ tình thương vô điều kiện của Ngài. Ngài thật sự nhận tất cả mọi người trong tình thương của Ngài. Ngoài ra, Ngài cũng rất khôi hài và rất rõ ràng, minh bạch. Chính sự sáng suốt và sự tự do trong cách diễn đạt của Ngài đã thu hút tôi đến với Ngài.
Những sáng tác nghệ thuật của sư phụ Thanh Hải có hấp dẫn anh đến với Ngài chăng?
Lúc ban đầu thì không, vì tôi chưa biết về những sáng tác này khi tôi mới biết Ngài. Lúc đó, tôi không biết rằng Ngài có sáng tác thi ca. Sau đó, tôi biết được trước đây Ngài có làm thơ và có thể trong hiện tại vẫn còn. Về sau, tôi được xem một số họa phẩm của Ngài và giọng hát tuyệt vời của Ngài, tôi cũng được nghe sau này.
Anh có thích những họa phẩm của Ngài không?
Tôi rất thích những họa phẩm này. Tôi thật sự thích vô cùng.
Và những nhạc phẩm mà Ngài đã sáng tác?
Ồ, đúng vậy. Hôm nay tôi vừa mới nghe hai bài. Nhạc phẩm dường như có vẻ hơi buồn, trái với những gì mà tôi biết về Ngài qua băng thâu hình. Nhạc của Ngài thật hay, thật tuyệt. Tôi thích những nhạc phẩm này.
Nếu được gặp sư phụ, anh có muốn nói hoặc hỏi ngài điều gì không?
Chúng ta để xem, hiện giờ tôi cũng chưa biết. Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng ngài đã trả lời một số qua các bạn đồng tu. Những câu hỏi như, chúng ta đến từ đâu, và chúng ta sẽ đi về đâu, đối với tôi không còn tính cách khẩn trương nữa.
Nhạc sĩ vĩ cầm Georg Schurig của dàn nhạc Đại Hòa Tấu Ba Linh đã nói thêm như sau. Tất cả những gì chúng ta làm đều là tấm gương phản chiếu chính mình. Khi chúng ta lên sân khấu, dĩ nhiên đó cũng là tấm gương phản ảnh chúng ta. Tùy theo tình cảm hoặc hoàn cảnh, chúng ta có thể thể nghiệm được những điều tốt đẹp hoặc đôi khi không được tốt đẹp. Tất cả những người bước lên sân khấu đều biết điều này. Và rồi chúng ta nhận ra được những gì cần phải chăm sóc để mình có thể tiến xa hơn. Yêu thích âm nhạc là một điều rất tốt, nhưng tôi nghĩ có những điều khác mà con người chúng ta cũng cần phải thực hiện. Đó là điều mà tôi đã thể nghiệm được. Điều quan trọng là chúng ta cần thể nghiệm về bản thân mình càng nhiều càng tốt, và chia sẻ những sự thiện lành, trở thành con người tốt. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta vẫn cần học hỏi. Một nhạc trưởng gần đây đã phát biểu rằng có những nhạc sĩ tài hoa xuất chúng, nhưng không phải nhạc sĩ nào cũng đều là một con người tốt. Tất cả các nhạc sĩ đều nên suy cảm về việc này, bởi vì họ đã được ban cho những công cụ để cống hiến và chia sẻ. Khi một người được phát triển nhiều hơn, dĩ nhiên là họ có thể chia sẻ nhiều hơn.